2. Mặt trời bừng sáng cánh đồng quê.
Chị Thì hỏi con trai lớn. Chấm ơi, thế mày nhất định không đi làm cho cụ trưởng bạ nữa hả con?
Vâng, bây giờ người ta còn bụng dạ nào để nghĩ đến chuyện làm ăn. Ông trưởng bạ đang lo sốt vó lên kia kìa, mà con cũng chả thiết đi làm thuê cho người ta nữa.
Sao thế hả con? Không làm thì lấy gì mà ăn?
Ù chả phải lo, đổi đời rồi u ạ.
Đổi là đổi thế nào?
Nghĩa là trước kia, người ta là ông, mình là thằng. Còn bây giờ ngược lại, người ta lại là thằng, mình lại là ông.
Thằng Chấm chợt cười hí hí. Mẹ nó chẳng hiểu nó cười vì cái gì. Bà hỏi.
Sao lại cười?
Con nghĩ mà buồn cười. U biết tính bà trưởng bạ đấy. Đối với kẻ ăn người ở, hôm nào bà cũng chửi vắt óc lên. Tốt cũng chửi, xấu cũng chửi. Hình như không chửi, bà ăn không ngon. Ấy thế mà hôm con xin nghỉ việc, bà ấy lại ngọt ngào với con. Bà ấy nắm tay con và bảo, ta trả công thưởng cho con thêm thúng thóc nữa nhé. Đừng hận bà hay chửi mày. Bao giờ đội cải cách về, mày đừng tố bà, con nhé.
Thế con trả lời ra sao?
Còn ra sao nữa?
Con bảo, úi dà, bà đừng lo. Con coi bà như bà của con.
Con biết tính bà hay chửi. Nó quen miệng đi rồi. Thực ra bà chẳng có bụng dạ với ai. Không phải bà cho con thúng thóc mà con nói thế. Bà ơi, bà cứ yên tâm. Thế là bà ấy rưng rưng nước mắt u ạ. À. Nói xong Chấm lại hì hì.
Chị Thì cũng cười theo con. Lúc này chị mới chợt nhận ra hôm nay Chấm mặc quần áo mới. Chị Thì có 5 con. Thằng Chấm, cái Bống, thằng Rô, cái Mè, thằng Út là Cu Săn Sắt. Chấm năm nay đã 17 tuổi. Chị Thì đẻ nó lúc còn rất trẻ. Năm chị 15 tuổi, ông cụ Khố thấy anh Lẫm là người hiền lành, chăm chỉ lại to khỏe, liền ưng ý bắt Thì phải lấy Lẫm. Thì ngú ngồi.
Con chịu thôi, anh ấy to lớn thế kia, trông xấu lắm.
Lẫm là người hay làm, nhưng đúng là con người thô kệch, lại có máu dê nữa. Còn Thì nhỏ nhắn lằn chắc, mới choai choai thôi, mà đã thắt đáy lưng ong đầy hứa hẹn trở thành một người đàn bà xinh đẹp. Mà cô Thì sợ anh Lẫm cũng phải. Hắn ta vầy vò cô suốt đêm ngày. Nhà thì chật. Hồi đó ông cụ còn sống. Lẫm thích cùng đi làm với vợ ở cánh đồng cạnh rừng cò. Ở đấy tiện. Lắm đống rơm khô, cỏ khô. Mỗi ngày hắn đẻ cô ra 2 lần. Sáng 1, chiều 1. Làm mãi thành quen. Cô Thì thích ứng kịp với chồng. Lấy nhau chỉ 5 tháng. Người cô được hơi trai, bỗng nở bung ra, đẹp lồng lộng, ngồn ngộn, hơn hớn. Cái sắc đẹp bừng bừng và lung linh ấy càng kích thích anh Lẫm. Và thế là cô đẻ sòn sòn, đẻ hối hả một mạch 5 đứa con. Dạo ấy, lúc nào trông thấy cô cũng chỉ trông thấy cái bụng chừa. Đẻ xong thằng Út là thằng Săn Sắt, cô Thì 29 tuổi. Và xong cái đợt sinh đẻ liên hồi ấy, đột nhiên cả 2 người bỗng teo quắt lại. Người anh Lẫm nhìn chỉ thấy xương, người cô Thì nhìn chỉ thấy đôi gò má cao, đôi mắt sâu hoắm và thân hình như con cá rô đực. Cứ tưởng như cô Thì biến thành đàn ông. Cô bỗng ngừng đẻ đột ngột. Có lẽ đó là phản ứng của cơ thể. Cơ thể phải đực hóa cô đi, vì nếu cứ tiếp tục đẻ nữa, chắc cô Thì sẽ chết. Cũng có thể vì cô lao lực quá, đói khát quá, chưa đầy 35 tuổi. Trông cô đã già như người 50, tóc đã hoa râm, nhưng bù lại, sự cường tráng của người cha, sức sống viên mãn của người mẹ đã di truyền lại cho đàn con, nhất là cho Chấm. Năm ấy, Chấm 17 tuổi mà đã như chàng trai 20, mặt mũi sáng sủa, nhanh nhẹn, hoạt bát, ngực nở như vú đàn bà, tay như tay vượn, lưng như lưng gấu, làm việc đồng áng băng băng, học hành cũng sáng láng. Chỉ đi học lớp bình dân học vụ thôi mà chữ viết đẹp đáo đề. Lại thông thạo 4 phép tính. Đã 4 năm đi ở cày thuê cho ông trưởng bạ. Con gái làng sọ, hối đứa nhắm nháy. Nhưng Chấm chỉ thích một cô. Bà mẹ cười và hỏi con. Hôm nay mặc quần áo mới làm gì? Hay là đi gặp cái Hiếu?
Không phải đâu U ạ.
Thế U không biết chuyện gì à?
Chuyện gì?
Sáng hôm nay đội cải cách về, họ đang họp ngoài đình sọ. Con gặp bà chủ tịch Trần ôm một cái đống tài liệu ra gặp đội. Cả ông bí thư, anh xã đội cũng thế. Đội về, giải tán cả đảng, cả chính quyền cũ mà. Chắc chiều thì các anh đội mới về các xóm thăm nghèo hỏi khổ.
Gơm, mày nói cứ như mày là cán bộ đội cải cách ấy.
Đợt này là cải cách đợt 3. Các xã gần mình, người ta phát động quần chúng hết rồi. Làm gì mà con chẳng biết. Nghe người ta nói chuyện, rồi con đọc tài liệu, con biết hết mọi chuyện. Này nhé, cải cách ruộng đất gồm có 4 bước. Bước 1, tố khổ, quy định thành phần, diệt trừ ác bá. Bước 2, tịch thu, trưng thu ruộng đất, lên phương án ăn chia. Bước 3, cắm thẻ nhận ruộng, chia quả thực, xây dựng tổ chức, làm lễ đốt văn tự phong kiến. Bước 4, phúc tra, tiêu diệt nốt địa chủ lọt lưới.
Thế theo cân tính, nhà ta thuộc thành phần gì?
Cố nông U ạ.
Đấy rồi U xem, chỉ một lát nữa thôi, sẽ có anh đội vào nhà ta cho mà xem.
Vì thế nên hôm nay con mới ăn mặc chỉnh tề. Con không muốn giả nghèo giả khổ, cứ đến lúc đội về là ăn mặc rách rưới.
Việc gì phải thế? Việc gì phải rúng gió đi khi trông thấy anh đội?
Nhà mình không một tấc đất, vậy thì sợ cái gì nào?
Cố nông thì cũng phải biết đàng hoàng chứ.
Quả như lời chấm nói, khoảng xế chiều, một người đàn ông chạc 40, ăn mặc quần áo nâu, đội cái mũ lá trùm vải xanh, phủ lưới bên ngoài, lưng đeo ba lô, vai đeo xà cột, xuất hiện trước ngõ, hỏi qua hàng rào cúc tần.
Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà ông Lẫm không ạ?
Chị thì chạy ra mở cái cổng tre.
Nhà cháu ở ngoài đồng chưa về.
Người đàn ông trông quắc thước, dáng người rắn chắc, đôi lông mày rậm, khi nói cứ rướn lên rướn xuống.
Chị là Thì, vợ ông Lẫm. Còn tôi tên là Khoát, muốn đến thăm gia đình.
Thằng chấm từ trong nhà chạy ra.
U mời anh ấy vào đi. Anh đội đến thăm nghèo hỏi khổ đấy U ạ. Cháu xin chào anh đội.
Gọi tôi là Khoát đi cho tiện.
À mà sao cậu lại biết tớ là anh đội?
Cả làng cháu ai chả biết. Khi các anh tới chợ, người đi chợ về báo cho cả làng. Rồi các anh gia đình, chủ tịch Trần cắp tài liệu ra bàn giao, cả làng cũng đều biết hết. Ở đây người ta đã nhẩm tính hết cả rồi anh đội ạ. Nhà nào là thằng địa, nhà nào là thằng phú, nhà nào trung nông, bần nông, họ đều nghĩ sẵn trong bụng rồi. Khoát ngồi xuống cái ghế con ở chỗ trái vẩy ra làm bếp. Chị thì ngồi bệt xuống cái chổi rơm, rót bát nước vối màu hổ phách từ cái ấm đất. Nước vối ủ chấu nóng hôi hổi, uống vào thơm thơm, ngọt ngọt. Anh đội Khoát uống vào tỉnh hẳn ra. Lúc ấy anh mới tỉ tê hỏi chuyện.
Nhà ta có mấy sào ruộng?
Chẳng có một sào nào. Nhưng nhờ bà Vãi, U em ở chùa, nên sư cụ thương cho cấy rẽ 3 sào. Ông Chánh cũng cho cấy thêm 3 sào nữa. Vị chi là cấy rẽ 6 sào.
Thế ăn chia thế nào?
Ruộng chùa thì mình ăn 2, nhà chùa ăn 1. Ruộng ông Chánh thì mình ăn 1, ông Chánh ăn 1.
Nhà mình mấy nhân khẩu?
Dạ 7. 5 đứa con, 2 vợ chồng.
7 cơ à?
Thế thì túng bấn lắm nhỉ. Được cái trời thương, cả nhà khỏe mạnh cả, nên mỗi người mỗi việc. Tôi thì chăm mấy sào ruộng, có con bống đỡ một tay. Nhà tôi thì cặm cụi đi đánh rậm, nhủi tôm nhủi tép ngoài đồng. Thằng thứ ba là cu rô, đi phụ cho bố nó. Thằng chấm năm nay cày đã vững, nên làm thợ cày cho nhà cụ trường bạ. Chỉ còn 2 đứa bé nhất, cái mè, thằng săn sắt, là ăn không thôi. Đấy, 2 đứa đã về kia kìa.
Từ ngoài sân bỗng vẳng lên tiếng ríu rít trẻ con. U ơi, U ơi!
Rồi 2 đứa trẻ xuất hiện. Một đứa con gái chạc 7 hay 8 tuổi, tóc vàng như lông bò, quần đến đầu gối, rách rưới, cõng thằng em lên 3 trần truồng như con nhộng. 2 đứa trẻ nhem nhuốc, mặt như mặt hề. Tuy nhiên cả 2 đều hồng hào mũm mĩm. Thằng em cầm củ khoai trên tay khoe với mẹ.
Bà Vãi cho khoai.
Bà Vãi nào?
Cô Nguyệt cho chứ. U ơi, hôm nay trông thấy chúng con, bà Vãi khóc. Con sợ lắm. Rồi bà Vãi lại bế thằng Săn Sắt, vỗ vào mông nó và bảo: Cha tông môn nhà mày, đêm qua gặp ông Khố, cụ bảo bố mẹ mày quên ông rồi, đã bảo ông thích ăn lươn, thế mà dỗ ông vừa rồi, bố mày không cúng lươn, lại đi cúng cá giết, là thứ ông đã ăn đến chán rồi. Có đúng thế không? Hả con cái mẹ? Ừ, ông Khố gọi tên mày đấy, gọi tên cả thằng Săn Sắt. Ông bảo tối nay ông sẽ về thăm nhà mày. U ơi, thế có làm sao không? Con sợ lắm. Sợ cái gì? Sợ ông về thăm nhà mình. Sợ gì? Nhà mình tức nhà của ông cho. Của ông thì lúc nào ông về trả được. Mới lại ông chết rồi cơ mà. Chị thì thở dài, rồi giải thích cho ông Đội Khoát hiểu câu chuyện giữa hai mẹ con. Bà Vãi tức là bà ngoại lũ trẻ. Bà ở chùa nên mọi người gọi là bà Vãi. Cụ Khố tức ông ngoại lũ trẻ. Cụ Khố chết rét ngoài đồng. Từ đó bà Vãi thành ngơ ngẩn. Suốt đêm ngày bà chỉ mơ màng sống với người âm. Cũng nhờ cụ Khố để lại cho cái gia tài toàn lờ với giỏ, với đó, với lưới, nên anh Lẫm nhà tôi mới biết đánh dậm nuôi con. Lúc này, anh Đội Khoát mới ngẩng đầu lên nhìn thằng Chắm vẫn đang đứng dựa vào chiếc cột tre bóng loáng để nghe hóng hớt câu chuyện giữa mẹ nó và anh Đội. Anh hỏi: Này cậu Chắm, có vẻ cậu đã biết chính sách cải cách. Theo cậu, gia đình nhà ta thuộc thành phần gì? Lẽ dĩ nhiên là cố nông thì anh mới đến bắt rễ. Cậu cứ mạnh dạn phát biểu. Chẳng những cố nông mà lại ba đời cố nông. Ông ngoại cháu là cụ Khố, quanh năm chỉ đóng khố bì bõm ngoài đồng, chưa bao giờ có một mảnh đất, trừ mảnh đất làm lều mà nhà em đang ở. Ông nội em chết đói ở Thái Bình, bố em lưu lạc đến đây. Nối nghiệp ông ngoại em chẳng là cố nông đời thứ hai hay sao? Đến đời em lại tiếp tục đi ở thợ cày cho người ta, chẳng là cố nông đời thứ ba hay sao? Anh Đội cười. Cố nông gì mà lại ăn mặc bành trệ thế kia? Đúng, hôm nay em ăn mặc tươm tất. Anh nên biết, dù là cố nông, mỗi năm bố mẹ em cũng vẫn may cho chúng em mỗi đứa một bộ quần áo mới. Còn tại sao em mặc? Xin hỏi anh Đội, có phải cải cách ruộng đất là đổi đời, là cách mạng long trời lở đất không? Đúng, người ta bảo nó là ngày hội. Vậy ngày hội có cần ăn mặc tươm tất không? Chịu cậu. Ông Đội Khoát cười. Có thể nói ông hơi ngạc nhiên vì người thanh niên này ăn nói rành rẽ, gọn gàng quá. Khoát ngạc nhiên là phải. Trong cuộc họp tổng kết, cấp trên đã nhắc nhở Đội phải nêu cao tinh thần cảnh giác, bởi vì bọn phản động dãy chết sẽ phản ứng giai cấp rất gay gắt. Có thể chúng đã bày sẵn trận địa với thiên la địa võng, chờ những người cán bộ ngờ nghệch rơi vào bẫy. Tuy nhiên, Khoát cũng thấy anh chàng hay hay. Khoát muốn nhân cơ hội tìm hiểu tình hình xóm đình thông qua anh chàng này. Theo cậu, ở xóm này những ai là địa chủ? Chắc chắn số một là Chánh Long. Ông ta có trên 100 mẫu ruộng. Chỉ riêng vườn cò trồng tre và xoan đã hơn chục mẫu. Nếu ông Bá Phượng, con ông Chánh không chạy vào Nam, thì cũng là thằng địa. Ông Trưởng Bạ Liên, nhà 5 mẫu ruộng, 4 nhân khẩu. Ông này làm nghề nông rất giỏi. Giàu lên là nhờ chăm chỉ, lại là lão nông tri điền. Chính cháu làm thuê cho ông ấy cũng học được nhiều lắm. Tiếng là đi làm thuê, nhưng lắm lúc cháu nghĩ mình là người học trò, còn ông ấy là ông thầy. Đôi lông mày rậm của Khoát chợt rướn lên, hình như câu trả lời của Chắm không vừa lòng anh. Khoát chuyển sang câu hỏi khác. Bà Thêu thì sao? Tôi đi đến đầu xóm thấy có tiếng chửi bới ồn ào. Hỏi ra mới biết, bà ấy chửi cạnh chửi khóe Chánh Long. Bà ấy hận thù Chánh Long ra sao? Chị thì nhanh miệng đỡ lời con trai. Phải, hơn một tuần nay, bà ấy chửi cạnh khóe Chánh Long suốt. Chuyện này thì tôi cũng nghe đồn đại. Chuyện đàn ông đàn bà ấy mà. Thế còn chính quyền cũ ở đây ra sao? Bà và cháu có biết gì về chủ tịch Nấm? Câu hỏi này, Chắm im lặng nhìn mẹ. Chị thì lại nói. Chị Nấm thời Tề Ngụy làm phụ nữ trên huyện, chồng là anh Trần đi bộ đội tỉnh. Hòa bình chị Nấm mới về làm chủ tịch xã. Chị ấy suốt ngày sắn quần móng lợn đi làm việc. Cứu đói, chống hạn đều lăn xả vào. Dân làng tôi quý chị ấy lắm. Tích cực à? Vỏ bọc đấy thôi. Chị phải biết chúng nó thâm lắm. Chính quyền của ta đã bị Quốc dân đảng lũng loạn. Chị có biết gì về lão Trần, chồng chị Nấm? Nghe nói trước kia lão là sư. Vâng, trước kia ông Trần là sư chùa làng. Chị Nấm là gái làng. Sau rồi lấy nhau. Bỏ làng ra đi cho đến cách mạng. Ta cướp chính quyền mới về. Ghê thật, thấy chưa? Gái quyến rũ sư. Sư giả cầy mà cách mạng của hắn cũng giả cầy. Nghe nói sư cụ chùa làng hiện nay và lão Trần còn là sư huynh đệ với nhau phải không? Dạ vâng. Thế thì ghê thật, lắt léo thật, thâm hiểm thế đấy. Nghe anh đội thở ra một loạt câu tán thán, cậu chấm chẳng hiểu ghê là thế nào, lắt léo, thâm hiểm là thế nào. Cái thằng căn đi bộ đội, được học tập, đã viết thư về làng để nói lên cái long trời lở đất của cuộc cách mạng thổ cải, và để động viên người bạn thân của mình mà căn biết chắc chắn là một cố nông. Căn viết thư cốt để bạn mình hồ hởi lao vào cuộc cách mạng vĩ đại này. Nó sẽ làm thay đổi bộ mặt u ám của làng Sọ. Chính vì nhận được thư của căn nên hôm nay, để đón tiếp đội, chấm mới mặc bộ quần áo mới. Nghe anh Khoát nói xong, chấm bỗng buồn hẳn đi. Chấm sẽ không viết thư cho căn, nhưng nếu viết, hắn sẽ nói thế này: Căn ơi, tự nhiên tao bỗng buồn bã, không tài nào hiểu được. Hình như mọi chuyện xảy ra sẽ không như mày tưởng đâu. Căn ơi, tao thấy lo lắng, lo cho mẹ mày, cả thầy mày, cả em mày nữa. Trống ngoài đình đang nổi lên đấy, có cả tiếng loa. Căn ơi, tối nay xóm mình họp, nông dân cụng đầu tố khổ. Ngôi đình làng, trước kia giặc Pháp chiếm làm bốt, sau hơn một năm được dân làng tu sửa, nay đình mới trở thành đình gần giống như xưa. Anh Khoát, đội cải cách, tổ chức cho nông dân xóm đình họp tố khổ ngay tại đình. Hai chiếc đèn 3 giây treo ở tả hữu, một chiếc đèn chai đặt ở trên chiếc bàn gỗ nơi anh đội và Lẫm ngồi. Anh Lẫm đèn chùi chũi, người sắt lại rắn như thép, ngồi lêu nghêu giữa đình. Anh như con rái cá, bơi lội, lặn ngục, rồi đơm tát, rồi chịu đựng nắng mưa thì cả làng chả ai bằng. Nhưng cái chuyện điều khiển cuộc họp thì thật kém cỏi. Nói thì ấp úng như ngậm hộ thị, thứ tự thì lộn tùng phèo. Anh Khoát đành phải làm tất cả. Hôm ấy họp xóm đông lắm, ai được gọi đi là mừng rơn, kéo cả nhà lũ lĩ đi họp. Người không được mời như chính quyền cũ, nhà giàu có Tề Ngụy, thì ra thở vào than, sốt ruột nghe ngóng. Anh Khoát hùng hồn nói: Hôm nay đảng ta phóng tay phát động quần chúng cải cách ruộng đất, sẽ đập tan bẻ lũ địa chủ phong kiến và phản động. Địa chủ sẽ bị đánh cục. Tôi tuyên bố giải tán mọi tổ chức cũ, cả đảng lẫn chính quyền, đoàn thể. Từ hôm nay, dân cày nghèo được vùng lên, đó là người chủ đích thực của nông thôn. Nào, những ai có khổ, hãy tố khổ. Ai bị bóc lột, hãy tố giác bọn bóc lột. Ai có nợ máu, hãy đòi nợ máu. Đảng ta phóng tay phát động. Ai có tội, dù ở cấp nào, cũng phải bị vạch tội, không được bao che. Mọi liên quan với bọn bóc lột, bọn phản động. Khoát nói rất hùng hồn, vừa nói vừa chém tay vào không khí. Người dân sáng mắt lên, hớp từng câu nói như hớp được làn không khí trong lành bổ dưỡng bỗng nhiên từ trời cao rơi xuống. Sau khi anh Khoát nói, cô rêu con bà thêu cho thiếu nhi hát bài Nông dân là quân chủ lực. Tiếp theo, cô lại bắt nhịp cho thanh niên nam nữ hát một bài hát rất thịnh hành thời đó. Nghe thấy giọng con gái nhiều hơn, đó là những tiếng kể lể buồn buồn, nghe cứ thấy bồn chồn trong dạ. Có lúc những người hát bị xúc động không hát được, vừa hát vừa khóc. Những lúc ấy duy chỉ có một mình cô rêu hát, con họa mi nức nở. Dân làng tôi vẫn gọi rêu là con họa mi vì rêu hát hay nhất làng. Có người còn quá khen Bảo Rêu hát hay nhất huyện. Lời của bài hát ấy như sau: Mặt trời bừng sáng cánh đồng quê, lúa đã về dân cày. Sớm nay nâng bông lúa nặng lòng, lòng bàn tay. Ngày xưa khi mùa lúa chín, thóc chẳng đủ nộp tô, trang trải nợ nần. Công sức quanh năm không đủ trả nợ nần. Giọt nước mắt mồ hôi rơi trên bông lúa. Ngày xưa về tay bọn địa chủ, hôm nay về tay dân cày. Ơn này nhờ có Đảng, ơn Bác Hồ, đã cứu giúp cho dân cày nghèo đời ngày một ấm no. Giọng hát đều đều, kể lể, kiểu như một bài hát thánh ca trong nhà thờ. Nó nghiêm trang chứ không hùng hồn, tuy vậy nó lay động được hồn người. Bài này do cái Hiếu, cháu gái ông Chánh Long, phổ biến. Nhà ông Chánh ở vùng Tề, nhưng riêng cái Hiếu lại theo họ ngoại tản cư tận trên Tuyên Quang đem về phổ biến. Cái Hiếu đã học xong lớp 7, cắt tóc thề. Nó khác hẳn những đứa con gái trong làng, là con cháu nhà Chánh Long địa chủ, nhưng không biết sao hôm nay nó lại có mặt ở cuộc họp nông dân này. Có người thắc mắc: Thưa anh Đội, chẳng hiểu có nhầm lẫn gì không, lại thấy có mặt cả con gái địa trong cuộc họp của bần cố Trung Nông. Hoát trả lời đanh thép: Bà con yên tâm, ai có mặt ở đây đều do tôi cho gọi. Ai có mặt ở đây đều là những người bị địa chủ áp bức bóc lột. Cuộc tố khổ bắt đầu. Người tố khổ trước tiên là bà Bệu. Nguyễn Thị Bệu là mẹ của Hiếu, vợ lẽ của Bá Phượng, tức là Lý Phượng, con dâu của Chánh Long. Bà Bệu con nhà nghèo, thời con gái bà không đẹp, nhưng là người đàn bà rực rỡ. Cái sức xuân phây phây lúc nào cũng hừng hực, tỏ lộ trên con người bà. Mặt tròn vành vạnh, da mượt, má màu hoa đào, thân thể mỡ màng, tươi tắn, lúc nào cũng như sẵn sàng mời gọi. Quanh năm, lúc nào cũng mặc yếm đào. Nhà nghèo, nhưng dứt khoát, cái yếm phải mỏng manh, tươi thắm. Người con gái quê khác thường muốn kín đáo với bộ vòng ngực. Họ thường thít chặt dải yếm hoặc dùng áo cánh cài khuy chặt để bó giò bộ ngực lại. Riêng cô Bệu, cô cứ thích thả lỏng dải yếm và không cài chặt khuy áo để mặc cho bộ ngực được thoải mái núng nính. Chả thế mà Lý Phượng phải lòng chết mệt vì cô. Ông Chánh Long thấy cô sinh ra từ nơi nghèo hèn lại phóng túng liền can ngăn. Lý Phượng không nghe, quyết lấy làm vợ lẽ cho bằng được. Vợ cả Lý Phượng, con nhà danh giá, bố làm tiên chỉ. Chị này mỏng mày hay hạt, nhưng càng ngày càng gầy yếu sau khi sinh nở 4 đứa con. Lấy được cô Bệu, Lý Phượng say sưa với thị đêm ngày, chẳng ngó ngàng gì tới vợ cả. Thế là xảy ra cuộc chiến giành giật người chồng giữa hai người đàn bà. Chị Bệu được chồng yêu, ăn nói văng mạ, chẳng kiêng nể gì ai, dám chửi cả tổ tiên nhà bà vợ cả. Ông tiên chỉ gọi Lý Phượng đến mắng: Anh là thằng đàn ông, con nhà gia giáo, mà chịu thua đứa con gái lăng loàn đó sao? Ông Chánh Long cũng nghiêm khắc bắt con trai phải trị cho bằng được cái con ngựa cái bất kham đó. Một hôm, ba người em trai người vợ cả đến nhà, bắt chị Bệu phải xin lỗi, phải lại sống người vợ cả. Bà Bệu cậy đã có hai mặt con với Bá Phượng, con Hiếu, thằng Nghĩa, lại cậy được chồng yêu, cả làng đồn rằng thị đã đánh bùa mê cho chồng. Nên đã chẳng lại thì chớ, lại còn réo nhà ông tiên chỉ lên mà tế. Đúng lúc Lý Phượng về, người chồng tức giận quá, liền giơ thẳng cánh tay, tát cho Bệu hộc máu mồm máu mũi. Thị Bệu đau quá mất khôn, thị nổi cơn tam bành, coi trời bằng vung. Lần này, thị réo nhà ông Chánh lên để chửi. Thị lại kể lể rất tục: Mày cậy mày khỏe à? Mày giàu sang à? Bà thì dí vào cái giàu sang nhà mày. Mày có nhớ cái lúc mày úp mặt vào bà không? Mày hôn, mày hít, mày liếm. Thế mà bây giờ mày lại dở vũ phu với bà. Chuyện ấy cả làng chứng kiến, họ cười chuyện ấy thì làng sọ hiểu được. Ai chả biết Họ nhà ông Chánh toàn loại máu dê. Những lúc vui thú trong buồng the vắng vẻ, lại đang nổi cơn động cỡn. Ai chứ lão Lý Phượng thì chắc dám làm thế thật. Thời gian ấy, ta vừa cướp chính quyền. Vì thế nhà ông Chánh bị sút đi nhiều. Trong khi ấy, anh ruột Thị Bệu lại là một nhà cách mạng. Cho nên bá Phượng căm lắm mà không làm gì được. Và ông ta đã đuổi Thị Bệu ra khỏi nhà mình. Cụ Chánh Long thấy thế không ổn. Vì dù sao con Hiếu, thằng Nghĩa vẫn là con cháu họ Nguyễn. Cụ Chánh đến nhà nói chuyện với Thị Bệu và chia cho Thị một mẫu 5 sào ruộng để nuôi con. Khi giặc Pháp tấn công đến làng Sọ, Thị Bệu liền bỏ làng tản cư lên Tuyên. Bà Bệu rên rỉ kể lại chuyện bà bị cả họ hàng nhà Chánh Long đánh đập ra sao. Thằng Phượng nó đấm vào mặt tôi, làm tôi học máu ra. Thằng cả nhà lão Tiên Chỉ nắm lấy tóc tôi, quăng tôi ngã sóng xoài ra đất. Thằng Hai bèn đá vào ngực tôi. Lần này tôi học ra một vũng máu. Còn mụ Phượng, tôi căm thù nó đến muôn đời muôn kiếp. Các ông các bà có biết nó dã man đến thế nào không? Nó cầm một bát cứt và nhét vào mồm tôi. Đả đảo địa chủ Chánh Long, đả đảo địa chủ Lý Phượng, đả đảo địa chủ cường hào gian ác. Cả ngôi đình rừng rực lên sự căm thù. Bà Bệu tóc xõa rũ rượi, hầu như bà ngất đi rồi tỉnh lại, bà lại tiếp tục tố khổ. Các ông các bà có thấu không? Còn lão Chánh Long, nó cũng đều chẳng kém gì thằng con nó. Nó đến nhà tôi, nó nói nhân nghĩa ngon ngọt. Rồi lão còn gạ gẫm tôi. Lão bảo nếu tôi bằng lòng, thì lão sẽ cho tôi 3 mẫu, chứ không phải 1.5 mẫu. Cô bé Hiếu ngồi ở chỗ tối nhất trong góc đình. Cô vào chỗ tối để che giấu những giọt nước mắt. Dù cô không muốn, vẫn cứ ào ạt tuôn ra. Cô khóc như mưa, như gió. Không phải cô khóc vì căm thù, mà vì xấu hổ. Con người có vô sỉ đến mức phải trưng ra, tố ra những điều xấu xa, yếu hèn của những người khác, những điều mà đáng lẽ ta nên quên đi. Hiếu chợt thấy thương ông nội. Ông Chánh Long đâu phải loại người như mẹ tố cáo. Mẹ ơi, sao mẹ lại vu khống ông? Đã đành là mẹ uất ức, nhưng ông con là người tử tế. Khi mẹ con bà Bệu lên Tuyên Quang, hàng năm ông cụ Chánh vẫn thu hoa lợi của 1.5 mẫu ruộng rồi chuyển ra vàng nhờ người gửi ra hậu phương cho mẹ con Hiếu. Có như thế, chị em Hiếu, Nghĩa mới đủ điều kiện đi học. Khi ba mẹ con hồi cư về làng, ông cụ trao trả lại số vàng. Cái Hiếu thường xuyên đến thăm ông. Ông và cháu rất thân với nhau. Khoảng nửa năm gần đây, ông cụ hình như biết số phận của mình. Ông cụ nói với cháu, thầy học của ông là sư cụ đời trước, nay đã viên tịch rồi. Cụ là người đại đức. Ông đã cố gắng học theo thầy cả đời. Cụ bảo con người ở đời là phải mang nghiệp. Có lẽ đời ông trước đây có nhiều nghiệp chướng, cho nên sắp tới mới gặp đại họa. Cô bé nắm tay ông. Ông ơi, cháu không bao giờ từ bỏ ông đâu. Cô bé cũng đủ trí khôn để hiểu cái tai họa to lớn đến chừng nào sắp đè xuống tấm lưng còng và mái tóc bạc của ông mình. Chỉ tức một nỗi, biết mà chẳng làm gì được. Tìm cách né tránh cho ông cũng không được. Gánh vác giúp ông cũng không ai cho gánh. Thậm chí lui tới để an ủi ông cũng bị mẹ ngăn cấm. Bà mẹ nghiến ngầm con. Xót xa máu mủ dòng tộc nhà mày lắm phải không? Tao truyền đời cho mà biết. Cứ đi lại mãi với nhà thằng địa chủ già, đội người ta sẽ lột da mày đấy. Anh đội Khoát thấy Hiếu khóc liền hỏi. Căm thù địa chủ là tốt, nhưng phải biết biến căm hờn, biến những tiếng khóc thành những hành động cụ thể. Hành động ở đây là gì? Là tố cáo cho bằng hết tội ác thằng Địa. Nào cô Hiếu, mẹ cô, bà Bệu đã tố xong rồi đấy. Cô có tố bổ sung gì không? Hiếu lúng búng. Cháu còn bé mới lớn lên, có biết gì đâu ạ? Nói chung hôm ấy tập trung tố khổ vào Chánh Long. Thêm 2 người tá điền tố cáo Chánh Long lấy roi cọc bò đánh mỗi người 20 roi. Lưng sưng vù, 1 tuần lễ phải nằm ngủ sấp. Người tố thứ 2 rất có ấn tượng là bà Thêu. Trong cải cách ruộng đất, muốn quy một địa chủ cường hào ác bá, cần phải tìm ra bốn tội: bóc lột nông dân, chiếm đoạt ruộng đất, nợ máu, hãm hiếp phụ nữ. Đối với Chánh Long, ông ta có đến 6 vợ. Tuy nhiên, nhiều vợ không phải tội ác. Phải hãm hiếp phụ nữ mới là tội tày trời. Khốn nỗi, Chánh Long tuy máu dê, nhưng đối với phụ nữ, ông ta không lèm nhèm. Ông ta không phải là loại lớn bùi, bé mềm, bà ai cũng quan hệ. Ông ta có 100 mẫu ruộng, lại là người có học. Oai phong đường bệ, đi đâu xa thì cưỡi con ngựa hồng. Dạo chơi trong làng thì chống cái bao tong bằng song bóng nhẫy, lại là người tài hoa. Trên tường phòng khách luôn treo chiếc đàn nguyệt. Người ta bảo ông đánh đàn khá hay. Tuy nhiên, trong làng chưa ai được nghe đàn của ông, bởi vì người nhà quê chân lấm tay bùn làm sao có thể là người tri kỷ của ông. Bởi những lẽ kể trên, những người đàn bà của Chánh Long đều là những phụ nữ đẹp. Ông toàn lấy vợ thiên hạ, những người đàn bà đẹp nhất ở các làng lân cận. Ông thường than vãn, không hiểu giếng nước làng Sọ ra sao mà làng này không có mỹ nhân. Và cái thành kiến ấy cứ bám rễ mãi trong trí óc ông. Cho tới một buổi chiều, ông chống ba tong đi dạo mát trong làng. Ông đi qua cái giếng khơi ở giữa làng, thấy một cô gái đang khỏa đám bèo tổ ong múc nước. Cô gái xắn quần quá đầu gối. Đầu tiên ông chỉ ngạc nhiên về cái màu trắng ngọc ngà nhễ nhại của những khoảng da thịt để hở trên người cô gái. Đến khi cô gái lên bờ thì cái ngạc nhiên chuyển thành cái sững sờ, bởi vì toàn thân cô gái là một sự cân đối mềm mại. Những bà vợ của ông đẹp thì đẹp thật, nhưng ở mỗi bà ông đều tìm ra khiếm khuyết. Người thì thô tháp quá, người thì mảnh mai đến mức gầy gò, người thì nước da quá mức hồng hào, đem lại cho ông cái cảm giác hừng hực xuân tình một cách lộ liễu, thiếu cái đằm thắm mà e lệ. Đó là điều ông thường khao khát. Còn ở người đàn bà này, cái hông tròn lẳn bao nhiêu là hứa hẹn, đôi vú thây lẩy mà lại săn chắc đủ để tạo nên sự mỹ miều từ những đường cong. Đôi lông mày cong vừa phải, to vừa phải, xanh mướt sức sống. Đôi mắt sáng mà dịu, gợi những khao khát đằm thắm. Nó hé lộ cái cửa sổ tinh tế, chứ không ánh lên cái sắc tựa dao cau. Ông Chánh chợt ngộ ngay ra cái định kiến sai lầm của mình. Làng Sọ của ông cũng đã sinh ra một mỹ nhân. Ông là một nhà nho tài tử lỗi thời, cho nên ông thích cái đẹp xưa xưa ấy. Mà tên cô ấy lại là Thêu. Cái tên cũng xưa, cũng đẹp như là người. Không thể để phí hoài một vu vật hiếm. Vu vật ấy ở trong tay một người hiểu biết cái giá trị của nó. Người ấy chẳng phải ta thì là ai? Và thế là cô Thêu đã lọt vào con mắt sành sỏi của ông Chánh. Nói cách khác, cô Thêu đã được ông Chánh chấm. Năm ấy cô 18, ông Chánh đã ngót nghét 60. Thêu đã đến tuổi lấy chồng, nhưng một khi ông Chánh đã để mắt tới thì đám thanh niên dù có sừng có mỏ thế nào cũng không dám ho he tán tỉnh. Ông Chánh như ông vua con ở làng Sọ. Ông Chánh đã dùng thế lực của mình bao vây cô Thêu thật chặt. Ông trưởng họ tán thành, ông chú ruột tán thành. Người ta vẽ ra một tương lai sáng lạn cho bà mẹ già mù giờ của cô nếu cô chịu lấy ông Chánh. Nào có cơ ngơi riêng, nào có ruộng nương riêng, nào bà cụ sẽ được phụng dưỡng đầy đủ cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Cuối cùng, bà cụ tặc lưỡi bằng lòng gả cô gái 18 ấy cho ông lão 60 đã có tới 5 vợ. Cuối cùng cô gái xuân sắc hơ hớ đã phải cưới ông già. Dù cô nhịn ăn và khóc suốt 2 ngày đến mức đôi mắt sưng vù. Anh Đội Khoát, sau khi đến ở nhà vợ chồng Lẫm, đã bắt rễ sang cả bà Thêu. Gọi là bà, thực ra lúc đó Thêu mới chưa tới 35, trông vẫn rất đẹp. Nếu ta thật bình tĩnh nhìn nhận, có lẽ lúc ấy Thêu còn đẹp hơn cả thời con gái. Bởi vì Thêu đã có con, da thịt nở bung ra, có thể nói 30 tuổi, đàn bà mới thực sự là đàn bà, nhất là đàn bà đã sinh con. Đó là thứ quả chín vừa thơm phức, ngọt đậm đà mà những người đàn ông từng trải đánh giá rất cao. Suốt ngày anh Khoát sang nhà bà Thêu cốt cán để bồi dưỡng. Gốc rễ chị là cố nông, chị lại lấy lẽ thứ sáu. Lẽ thứ sáu tức là một loại người ở không công, vừa phải hầu hạ xác thịt cho địa chủ, vừa phải lam lũ ngoài đồng. Chị phải tố cáo là nó đã hiếp chị. Như thế sao được? Cả làng đều biết lão Chánh cưới tôi. Thế chị có yêu lão già ấy không?
Không.
Thế chị có bằng lòng lấy lão ấy không?
Không.
Tôi khóc suốt 3 ngày ròng, mắt sưng húp híp. Thế thì lão ngủ với chị khác gì lão hiếp?
Chỉ khác là hiếp sau khi cưới.
Thế thì chị đổi thời gian đi. Tố là lão hiếp chị hôm bà cụ đi ăn dỗ. Lão đến chơi, chị ở nhà một mình. Lão đè chị ra. Chị lại van mãi mà lão không tha. Chị khóc, lão cũng không tha. Lão ấy đã cướp cả đời con gái của chị.
Cái kịch bản khoát đề ra, Thêu đã chấp nhận. Mà thực ra, lão ta đã hiếp chị thật. Cái hôm động phòng đầu tiên, Thêu cũng lại van thật.
Cháu lại ông ạ, cháu xin ông ạ, cháu sợ lắm, ông đừng làm gì cháu ạ.
Khi lão hành sự xong, thấy máu chảy ra, Thêu lại khóc ròng rã suốt đêm hôm ấy, không ai dỗ được. Khi ở nhà, khóc còn có mẹ dỗ, còn bây giờ khóc chỉ có một mình, khóc một cách cô đơn, oan uổng. Đúng như anh đội nói, chị đã bị phí cả một đời con gái. Nghĩ như vậy nên chị thấy mình tố lão Chánh không phải là tố điêu. Cả một đời con gái bị phí hoài. Cứ nghĩ đến câu nói đó của anh Khoát, Thêu lại bừng bừng lửa giận. Và sự căm thù nổi lên. Căm thù ở chỗ, sau khi Thêu sinh ra con rêu, Chánh Long đã bỏ rơi mẹ con chị. Tiếng là có chồng cũng như không. Bỏ rơi mà lại giam giữ nữa chứ. Bởi vì tuy không bị chồng bỏ hẳn, nhưng mà bị chồng bỏ lửng, không đoái hoài đến nữa, và cũng không giải phóng. Thêu chẳng được cùng ai, mà cũng chẳng ai dám cùng với người đàn bà ấy nữa. Nỗi giận dữ đã lên tới cùng cực. Nó biến thành sự hận thù. Thêu như người lên đồng, càng múa, càng hú hét, càng nghe đàn sáo, càng ngửi thấy hương trầm, nỗi hận thù càng lên chót vót. Hôm ấy, chị Thêu vừa tố vừa khóc, đôi mắt chị đẹp là thế. Tối hôm ấy bỗng long lên sòng sọc, sắc như con dao cau. Chị kể lể, chị nghiến răng kèn kẹt, rồi chị lăn ra bất tỉnh, sùi bọt mép. Toàn thể ngôi đình cùng khóc, toàn thể ngôi đình cùng nức nở hô to. Đả đảo địa chủ ác bá Chánh Long, nợ máu phải trả bằng máu. Thực ra, sau khi Thêu đẻ con rêu, bị Chánh Long bỏ rơi cũng là có lý do. Bọn Trương Tuần, lúc Thêu đang có mang một đêm đi canh đồng, họ bỗng thấy một bóng đen từ phía nhà riêng của chị xuất hiện rồi chạy về phía sông đào. Họ quát, bóng đen vẫn chạy. Họ thổi tù và tí u vang trời. Bóng đen vẫn chạy, mờ mờ tỏ tỏ, lúc rõ lúc mất. Bóng đen chạy đến bờ sông, liền ùng một tiếng rõ to. Đám tuần phiên đến bờ sông tìm, song hoàn toàn không thấy tung tích. Họ bàn tán. Tôi trông thấy hắn từ cái chỗ tre nhà cô Thêu chui ra. Có đúng không? Chả oan người ta. Tôi trông thấy rõ ràng mà. Cách mấy đêm trước, tôi qua nhà cô Thêu, nghe thấy tiếng đàn ông, sau đó tắt đèn và im bặt. Chẳng lẽ... Thế rồi, 1 đồn 10, 10 đồn 100, cuối cùng thành câu chuyện cô Thêu chứa trai trong nhà. Câu chuyện ấy vào tai bọn trai tơ trong làng, lại càng thêm mắm, thêm muối rất ly kỳ. Người ta đồn rằng, trước khi lấy ông Chánh, cô Thêu đã phải lòng một anh đánh dậm to khỏe, đen như cái cột nhà cháy. Họ đã ăn nằm với nhau nhiều lần. Khéo không chừng cái thai trong bụng cô Thêu không phải là của ông Chánh. Bọn trai làng tưởng tượng Thêu dệt chẳng qua do lòng đố kỵ. Họ muốn trả thù ông Chánh, nhưng không ngờ đòn ấy lại đập vào cô Thêu. Giá như tình cảnh ấy xảy ra khi ông Chánh và cô Thêu đang trong tình trạng mặn mà thì chẳng sao. Đằng này nó xảy ra đúng lúc ông Chánh đang mắc bệnh trọng. Cách thứ bệnh đàn ông rất xấu hổ khi bị mắc. Ông Chánh bị liệt dương, đang uống thuốc của ông lang khoái. Bệnh ấy, người nhiều vợ như ông Chánh mắc cũng dễ hiểu. Lang khoái bảo, bệnh như ông với thuốc của tôi, 10 người chữa khỏi đến 6-7, không biết với ông có ăn thua gì không. Cũng tạm tạm, lúc được lúc không.
Ông Khoái muốn cụ thể nên hỏi bỗ bã. Thế có chui được vào người ta không?
Ông Chánh Già đỏ mặt. Có lúc chui được. Thế có sung sướng như bình thường không?
Có. Ông Chánh cười hà hà.
Thế thì tốt rồi. Nhưng tôi phải nhắc ông câu này nhé. Năm bà đầu, họ đủ rồi. Xin ông cai hẳn. Chỉ dành riêng cho bà sau thôi. Và nhớ lấy câu này. Nhất nguyệt, đáo nhất nhật. Lương y, bất đáo gia.
Ông Chánh đã theo đúng lời thầy thuốc. Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện thế này. Ông Chánh nửa tin, nửa ngờ, liền tra hỏi cô Thêu. Cô Thêu chối, cho là chuyện bịa đặt. Nhưng chẳng hiểu tại sao, từ bấy khi gặp cô, ông không tài nào làm chuyện ân ái được nữa. Lẽ nào cái của ấy cũng biết bất mãn, nghi ngờ hay sao? Mà nó đã nghi ngờ là có cái lý của nó. Lý lẽ ấy làm ông Chánh dần lánh xa cô Thêu. Khi rêu ra đời, ông Chánh rất khổ tâm vì không biết có phải con mình hay không. Ông Chánh hỏi ông Khoái. Ông Khoái trả lời. Tôi hỏi ông cái lần ấy có sung sướng không? Ông bảo có. Như vậy có thể nói thuốc của tôi đã thành công và chắc chắn ông có thể có con với cô Thêu. Vì ông đã thực sự đi lại với cô ấy rồi, bây giờ giả sử trường hợp xấu thì ít nhất 50% con bé vẫn là con của ông. Nếu ông bỏ nó và nó là con người khác, chuyện ấy đi một nhẽ. Nhưng nếu lại rơi vào chỗ phần trăm đúng là con ông thì sao? Nếu thế, ông sẽ mang tội suốt đời. Và lại, tin tôi đi, con bé rêu sao mà xinh thế, sao mà thông minh thế? Chẳng lẽ một thằng đánh dậm khố rách áo ôm lại đúc ra nổi một đứa bé như thế sao? Phải là người sang, phải là bậc tài hoa mới có con cái như thế.
Nghe ông Lang nói, ông Chánh vẫn nhận rêu là con, nhưng trong đáy lòng, ông cứ lo mình chỉ là bố hờ. Bậc tài hoa sợ nhất sự phản bội, mà khi kẻ phản bội là mỹ nhân, thì kẻ tài tử lại càng đau đớn khôn xiết. Chính vì lẽ đó, ông đã lặng lẽ rời xa, ít khi lui tới nhà bà Thêu. Người đàn bà hừng hực xuân thì đã bị bỏ quên. Khoát nghĩ, như vậy, lão Chánh Long đã rõ rành rành mắc ba tội bóc lột, chiếm đoạt và hãm hiếp. Chỉ còn cần một tội thứ tư tức là nợ máu thì có thể đưa lão ta lên hàng ác bá, một thứ địa chủ tội to nhất. Thứ tội mà trời không dung, đất không tha. Muốn thế, ta ghép tội hắn vào chuyện giết cán bộ kháng chiến, ví dụ như giết anh Hải chẳng hạn. Anh Hải bị giặc chặt đầu, mổ bụng, moi ruột, lại cắm đầu trên thuyền trôi sông. Một con người hy sinh như thế, anh hùng như thế, nên được cả làng, cả xã, cả huyện kính phục, thương tiếc. Nếu hắn mắc tội ấy, thì lòng căm phẫn của nhân dân chắc hẳn sôi sùng sục. Và tội ấy chắc hẳn là tội chết. Mới đầu ý nghĩa đó chỉ manh nha, nghi nghi hoặc hoặc. Sau đó khoát theo hướng đó đi tìm chứng cứ. Có hai người gia nhân nhà Chánh Long nói. Hàng tối, ba cha con lão ta gồm Chánh Long, Bá Phượng và Quản Mật thường ngồi với nhau bàn chuyện, có khi liền vài tiếng đồng hồ. Hỏi, bàn chuyện gì? Em làm sao biết được? Anh đổi, sao lại không biết chuyện gì? Này nhé, lão Chánh là tay cường hào già đời, lão Bá Phượng là lý trưởng, Quản Mật là phó đồn sọ. Còn bàn chuyện gì nữa? Bàn chuyện bóp nạn dân, bàn chuyện phá kháng chiến. Tên cường hào già truyền kinh nghiệm cho cường hào trẻ. Thế nào, bây giờ đồng chí đã hiểu chưa?
Dạ, em hiểu.
Hiểu thì nói đi.
Dạ, một buổi tối em phải đun nước cho họ pha trà. Em đem nước sôi lên, họ không để ý. Bất chợt em nghe thấy ba cha con họ bàn. Họ nói có gián điệp Tây ngoài hậu phương báo rằng anh Hải là Việt Minh hoạt động trong bút Tây. Lão Chánh bảo cần trừ khử ngay, nếu không sẽ nguy hiểm. Thế ngoài hai đứa con, lão Chánh còn bàn với ai nữa?
Dạ, lão Chánh hay ra chùa uống trà với sư cụ.
Sư cụ gì?
Lão ấy là sư Hổ Mang. Anh có nghe thấy tổ chức phản động Liên Tôn chống cộng không?
Dạ, em không biết.
Thế này nhé, bọn tề ngụy nợ máu cấu kết với bọn tôn giáo phản động,
và với bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng đội lốt cán bộ để phá hoại cách mạng. Thế là em đã rõ, bọn Chánh Long cấu kết với lão sư vô úy cấu kết với lão Trần, cán bộ huyện, sư kia cũng là sư. Nhưng ngoài lão sư già, bên dưới còn phải có bộ hạ chứ. Thử hỏi ai làm liên lạc giữa họ? Dạ, sư Bác Độ, tay này ghê lắm. Vớ vẩn, anh ta giết Tây Lùn Pechner. Anh ta giết Tây rõ ràng ai cũng biết. Bảo anh ta chống kháng chiến, ai người ta tin? Hay là cô Nguyệt? Vớ vẩn nốt. Cô ấy tuy chưa cưới anh Hải, nhưng cả làng này ai cũng coi cô ấy như là vợ liệt sĩ. À, còn thằng sư con, chú Tiểu An. Ừ, thằng sư con, bé tí đã đi tu, tiêm nhiễm tư tưởng mê tín phản động từ lúc nhỏ. Thằng này tội không nặng, nhưng cũng cần phải cải tạo, nó là liên lạc phản động. Thế là chỉ một buổi tối bồi dưỡng cốt cán, Khoát đã tính toán xong phải giết ai, phải bắt ai, phải cải tạo những ai. Bây giờ Khoát đã là ông trời con ở cái làng sọ này rồi. Anh đi trong làng, luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Đối với các gia đình rễ, chuỗi, thì anh ban cho họ một nụ cười. Còn đối với các gia đình trung nông, cứng hoặc phú nông, thì họ len lét sợ sệt và chào anh rất cung kính. Nhưng anh không cười, mà chỉ cho họ một gương mặt lạnh tanh và cái gật đầu khẽ.